Chương 13. Đêm qua với Vân Hạc, Đốc Cung lại là một cuộc phục thù của hai con mắt. Bởi vì sau bữa cặm cụi từ sáng đến tối mịt, ngắm vuốt từ cái nét móc trở đi, để viết cho rồi một bài văn sách chừng 7-8 tờ, hai chàng chỉ cho đôi mắt yên nghỉ một đêm. Đến trưa hôm sau, khi mà Đoàn Bằng, Tiêm Hồng bước ra khỏi cửa để cùng về quê, báo tin cho dì Ghẻ và ông anh cả biết sự may mắn của mình trong kỳ đệ tam, thì Vân Hạc liền bị Đốc Cung nhắc tới số 4 nén bạc của Trần Đức Chinh và bắt phải lên hàng lờ lập tức. Ở Lầu Hồng, không khác gì ở nhà trọ, danh giá của người học trò đã vào tam trường lại tôn gấp mấy cái khi mới vào nhất trường. Và lại, đối với hai chàng, Đào Phượng, Đào Cúc vẫn là hoa xưa, ong cũ. Cái cuộc gặp gỡ sau 20 ngày cách biệt tự nhiên phải đằm thắm hơn lúc bắt đầu biết nhau. Trong lúc bước chân ra đi, Vân Hạc đã hẹn Đốc Cung chỉ nghe một vài khổ trống rồi về. Không ngờ, trước vẻ yêu kiều nũng nịu của đôi hoa khôi, hai chàng đều không đủ bóng vía để chống lại với sức cám dỗ. Thế rồi cuộc truy hoan kéo dài đến 7 đêm ngày. Ngông nhất là đêm 23 tháng 10. Vào khoảng chập tối một lúc, trời tuy lạnh nhưng rất sáng sủa, vầng trăng hạ huyền từ từ ở phía chân trời tiến lên và nhòm thẳng vào khe cửa sổ phía đông. Nhân một câu cao hứng nói đùa của Vân Hạc, Đốc Cung liền bắt Đào Phượng, Đào Cúc cùng mấy ả nữa và một anh kép mang cả đàn, trống, xênh, phách lên phía bờ sông. Thêm vào đó lại có mấy người học trò cụ Bảng Tiên Kiều bị kéo đi nữa. Cả bọn đến thẳng bến đò. Sau khi thuê được hai chiếc thuyền lớn, mặc cả phải chờ suốt đêm, Vân Hạc, Đốc Cung liền bảo Chân Sào vào phố mua rượu và các đồ nhắm đem cả xuống thuyền. Rồi thay nhổ neo cho thuyền, xuôi mãi xuống phía đồn thủy. Sông cạn, sóng êm, đôi thuyền kèm theo lờ đờ trôi dưới ánh trăng. Ngồi trên mạn thuyền ngó xuống đáy nước, có thể tưởng như mình đương lơ lửng trong một biển vàng. Đàn bắt đầu dạo, phách bắt đầu điểm, tiếng hát bắt đầu thánh thót. Cuộc rượu dần dần đi từ chỗ êm đềm đến chỗ nồng nàn. Giữa những tiếng cười nói huyên thuyên, Đốc Cung tự nhiên gật gù và ngâm. Mộc lan chi duệ xa đường châu, ngọc tiêu kim quản tọa lưỡng đầu, mỹ tử tôn trung trí thiên học, tái kỹ tùy ba nhiệm khứ lưu. Rồi chàng rung đùi. Cái cuộc đêm nay của chúng mình thật đúng với 4 câu đó. Thế mới biết Lý Bạch là tay chơi sành. Và chàng nhìn vào Vân Hạc. Mày vẫn tự phụ giỏi nôm, hãy thử dịch mấy câu ấy ra điệu lục bát xem sao. Vân Hạc ngẫm nghĩ một lúc rồi đọc. Chèo đường đưa chiếc thuyền lan, quản vàng tiêu ngọc thổi ran đôi đầu, rượu ngon đế sẵn nghìn bầu, chở đào theo sóng mặc dầu ngược xuôi. Cả bọn đều tấm tắc khen hay, riêng có Đốc Cung chê rằng chữ đào không ổn, nhưng không tìm được chữ gì khác thay vào, chàng muốn đổi hai câu đó như vậy. Đào mấy ả rượu nghìn bầu, chở theo con sóng mặc dầu ngược xuôi. Mọi người cân đi, nhắc lại hồi lâu, ai nấy đều bảo câu của Đốc Cung tuy không đúng nghĩa, nhưng còn thoát hơn của Vân Hạc. Rồi họ bàn nhau, dùng 4 câu ấy làm 4 câu mưỡu và bắt Vân Hạc, Đốc Cung làm tiếp một bài hát nói tức cảnh đêm ấy. Vân Hạc mở đầu. Thủy thiên nhất sắc, giữa vừng không vẳng vặc mảnh trăng treo, đôi thuyền con đùng đỉnh đua chèo, dội mặt sóng tiếng đàn theo tiếng phách. Đốc Cung tiếp theo. Dục hiệu tô công ca xích bích, cánh liên bạch phó oán tầm dương, thú yêu hoa âu cũng nợ văn chương, dưới bóng nguyệt chén vàng chi để cạn. Đến lượt Vân Hạc. Cơn đắc ý hãy chơi cho chán, kiếp trần ai ba vạn có là bao, nghìn xưa hiền thánh đâu nào. Hai chàng đọc cho Đào Phượng, Đào Cúc cùng nhầm và bảo hai ả cắt lượt mà hát. Đêm càng khuya, cuộc rượu càng lơi là, tiếng hát khi chìm, khi bổng, theo với nhịp khoan nhặt của phách và đàn, càng giúp thêm cho hứng rượu. Trên phố lúc ấy, không còn hơi một tiếng động, mặt sông cực kỳ tịch mịch. Mấy đoàn thuyền bè, giống như những đàn vịt ngủ, hết thảy im lặng rúc đầu vào bờ. Vân Hạc tình cờ ngồi trong mũi thuyền ngó ra, chàng tưởng như khắp vũ trụ, chỉ có bọn mình và vầng trăng khuya còn thức. Một lát sau, Đào Phượng đọc hết bài Phú Xích Bích, tiếp đến bài hát Tỳ Bà, Đốc Cung ra bộ thích ý và khen. Ngồi trên mặt nước mà hát hai bài ấy mới là hợp cảnh. Không hiểu từ xưa đến giờ, đã ai thưởng thức cái thú ấy chưa? Vân Hạc đón lời. Không phải bây giờ chúng mình hưởng cái thú ấy là lần đầu tiên. Ngày xưa, các cụ đã hưởng chán rồi. Là vì thuở xưa, các cô đào không có nhà riêng, các cụ muốn nghe hát mà không tiện đem về nhà mình, cho nên phần nhiều phải hát dưới thuyền. Bởi vì ngồi thuyền ở dưới bóng trăng, thấy nó hợp với cảnh tượng trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị và Xích Bích Phú của Tô Đông Pha, cho nên các cụ mới diễn cả hai bài ấy ra điệu hát ta, để bắt ả đào ngâm đọc. Về sau, những phường tục tử đua đòi các cụ, thì nhau đem những bài ấy mà hát ở nhà cô đào. Ấy là vì họ không hiểu cái hay của nó. Các anh thử nghĩ mà xem, ngồi trên mặt phản mà nghe những câu say cũng luống ngại chi chia rẽ, nước mông mênh dầm về trăng trong, hay là thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một bóng trăng trong vắt lòng sông, thì phòng còn có nghĩa lý gì nữa. Trời gần sáng, trăng càng lên cao, ánh trăng tả xuống, lòng sông sáng như ban ngày. Hứng rượu mỗi lúc mỗi thêm hăng hái, người nọ dốc mãi rượu vào chén người kia. Dần dần, cả đám đều say dí dì, ai nấy gục đầu xuống cạnh chiếu rượu mà ngáy. Sáng mai Vân Hạc dậy trước, trông thấy mấy người ngổn ngang nằm quanh một đám chén bát lồng chồng, mới biết đêm qua uống rượu nhiều quá. Ngó ra ngoài sông, cảnh tượng đều lạ hết thảy. Ngơ ngác nhìn mãi đám khói sương mù mịt, chàng mới nhận ra cạnh chỗ thuyền đậu là ở dưới bãi Bát Tràng. Các chân sào và các ả đào hãy còn ngủ lăn, ngủ lóc, chẳng phải đánh thức lái thuyền, dục hắn gọi mấy người kia chèo thuyền lên bến. Tới nơi, mặt trời đã cao, Vân Hạc toan về nhà trọ, nhưng vì Đào Phượng, Đào Cúc cố ý chèo kéo, lại thêm cả bọn Đốc Cung hết sức bấu vào, chàng lại xuống thẳng Hàng Lờ. Thế rồi, cái hào hứng của tuổi thiếu niên lưu chàng và bọn Đốc Cung ở đó. Để lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Nếu không sợ đoàn bằng, tiêm hồng ở quê sắp ra. Có lẽ hôm qua, chàng và Đốc Cung cũng chưa về trọ. May quá, hai chàng vừa tới nhà trọ một lát, thì hai người kia vừa ra. Trong lúc nói chuyện, đoàn bằng, tiêm hồng, ngó cái bộ mặt hốc hác, nhất là ngó đôi con mắt đứt kẽ của hai chàng, cũng biết hai chàng thức đêm nhiều lắm, nhưng hai người vẫn giả vờ, làm thinh. Bấy giờ, Đốc Cung cũng như Vân Hạc, ai nấy đều thấy trong mình mệt nhừ, hai mắt buồn ngủ díp lại, song mà người thì nể bạn hơn tuổi, người thì sợ anh. Cả hai đều phải cố gượng làm tỉnh táo, nhanh nhẩu, chờ đến tối mới dám đi nằm. Và cả hai đều kéo một giấc, từ chập tối cho đến bây giờ. Trời sáng rõ, đoàn bằng, tiêm hồng, đã uống tàn một ấm chè tàu, hai chàng vẫn co quắp ôm nhau trong tấm chăn bông, và thi nhau đưa ra những tiếng thở xè xè. Tiêm hồng ngứa mắt, toàn kéo tuột bức chăn gọi hai chàng dậy. Đoàn bằng xua tay ngăn lại. Hãy để họ ngủ lúc nữa. Chắc là những ngày vắng mình, chúng nó thức đêm nhiều lắm. Nếu họ không được ngủ bù để khôi phục cho tinh thần bằng cũ, thì ngày mai vào trường sẽ có hại cho sự làm văn. Rồi hai người lại giục thằng nhỏ thay chè, pha ấm nước khác, cùng uống cho tiêu thì giờ. Ánh sáng loe trên nóc nhà láng giềng, Vân Hạc thình lình thức giấc. Vì bị ánh sáng lùa vào chói mắt, chẳng biết trời đã trưa lắm, vội vàng lật chăn, đánh thức Đốc Cung. Đoàn bằng, tiêm hồng, tuy vẫn tỏ ra bộ điệu vui vẻ, nhưng Vân Hạc không khỏi có ý ngượng thẹn. Chàng len lén đứng dậy ra thềm, và gọi thằng nhỏ lấy nước rửa mặt. Đốc Cung nói chữa bằng một câu khôi hài. Té ra hãy còn sớm nhỉ, tôi tưởng đã trưa lắm rồi. Đoàn bằng cười nhạt. Phải, còn sớm lắm, mặt trời mới gần đến đỉnh đầu thôi mà. Hai ông hãy đi ngủ thêm giấc nữa. Dậy làm gì vội? Đốc Cung cũng cười và ngâm. Sử thế nhược đại mộng, hổ vi lao kỳ sinh. Rồi chàng thong thả, xỏ chân vào giày, để đón lấy chậu nước nóng của thằng nhỏ đã bưng đến thềm. Hôm nay là ngày ra bảng kỳ đệ tam, nhà trọ làm cơm sớm hơn mọi ngày, có ý để các ông khách thừa thãi thì giờ đi chơi chúng bạn. Cố nhiên ở trong mâm cơm, cảm tình của ông chủ nhà càng nồng nàn hơn những ngày ra bảng hai kỳ, đệ nhất, đệ nhị. Ông ta đã cố mua chuộc lòng khách bằng những món ăn rất cầu kỳ. Rượu rót rồi, đoàn bằng khai mào câu chuyện trước khi cất chén. Chúng mình còn được chè chén lu bù, chứ mấy ông quan chấm trường, nhất là những ông sơ khảo, phúc khảo, bây giờ đừng khổ vô hạn. Đốc Cung nâng chén và hỏi, sao vậy? Đoàn bằng nhấp một hớp rượu rồi đáp, kham khổ quá, chứ có sao đâu. Theo lệ, Cứ mỗi khoa thi, riêng trường Hà Nội được có một ông chủ khảo, một ông phó chủ khảo, hai ông giám khảo, hai ông phân khảo, 10 ông phúc khảo và 20 ông sơ khảo. Lương các ông ấy không được tính tháng, phải tính chọn một kỳ thi. Bắt đầu từ lúc tiến trường đến khi xong các công việc, ông chủ khảo được 50 quan và 10 phương gạo trắng, ông phó chủ khảo được 45 quan, số gạo cũng được như ông chủ khảo. Nhưng ông giám khảo đều 35 quan và 8 phương gạo. Các ông phúc khảo, mỗi ông được 25 quan và 5 phương gạo. Những ông sơ khảo thì bần tiện nhất, chỉ được mỗi ông 4 phương gạo và 20 quan. Đốc Cung ngắt lời. Ừ, thì nhà nho ăn tiêu tằn tiện, trong hơn một tháng, một mình dùng 20 quan cũng đủ lắm rồi. Đoàn Bằng lắc đầu. Tiếng được 20 quan tiền thật đó, nhưng khi ở trường có được tiêu một đồng nào? Là vì trong lúc làm trường, người ta đã tính đủ số quan trường, dựng cho mỗi một ông một gian nhà lá. Trong nhà có bếp, có chuồng xí, có vại chứa nước, có nồi nấu cơm, có đủ các đồ lề của một gia đình. Bốn bên đều có phên nứa che kín, gian nọ không được thông với gian kia. Sau khi tiến trường, người ta tống hết các ông sơ khảo, phúc khảo, giám khảo, cho mỗi ông vào một gian, rồi khóa trái cánh cửa ra ngoài, giao chìa khóa cho ông đề điệu. Bao giờ thi xong, ông đề điệu mới mở cửa cho các ông này cùng ra. Như thế, dù có tiền, cũng không mua bán gì được. Đốc Cung lại hỏi, vậy thì những thức ăn uống hàng ngày lấy ở đâu ra? Tiêm Hồng vội đón, hình như do ông Tổng đốc sở tại cung đốn, phải không? Đoàn Bằng gật đầu. Phải, bao nhiêu đồ ăn thức dùng của các quan trường do ông Tổng đốc sở tại trích tiền công khấu chi cấp tất cả. Sự cung đốn của mấy ông trên thế nào, tôi không được rõ. Chứ đến những ông sơ khảo, phúc khảo, thì ôi thôi, cực kỳ bần tiện. Mỗi ông một ngày chỉ được 2 lạng thịt lợn hay là 2 con tôm he, có thịt đừng tôm, có tôm đừng thịt, 3 ngày mới được 1 lọ nước mắm và ít muối trắng. Anh tính, mỗi ngày 2 bữa, một thầy, một trò, ăn uống chỉ có bấy nhiêu, thì kham khổ biết chừng nào. Thầy tôi ngày xưa, tuy là hương cống tại quán, nhưng cũng có bị cử làm phúc khảo 1 lần. Khi đi, người rất béo tốt, lúc về mặt mũi xanh xao, chẳng khác gì người ngã nước. Thì trong hơn 1 tháng trời nhịn đói, nhịn khát, gỗ cũng phải gầy, nửa người. Đốc Cung nhanh mồm tắc lưỡi. Kiểm duyệt bỏ. Đoàn Bằng đứng ngậm hớp rượu trong miệng, vội cong bàn tay giơ lên, tỏ ý ngăn cản lời của Đốc Cung, rồi thêm. Thế cũng chưa thấm. Kiểm duyệt bỏ. Đoàn Bằng quay lại với chiếc điếu đàn, đặt thuốc, châm lửa, hút một hơi thuốc. Câu chuyện nói dở tiếp theo khói thuốc đưa ra. Bởi vì nhà của mấy ông sơ khảo, phúc khảo, trừ khi hé ra một lúc cho phu đổ nước vào vại, thì phải khóa kín suốt ngày, suốt đêm. Cho nên trong bức phên nứa chắn ở quanh nhà, người ta đã có để sẵn một cái lỗ thủng nho nhỏ. Mỗi một buổi sáng, người lại phòng của quan đề điệu phân phát đồ ăn cho các quan trường, thì tuôn qua cái lỗ thủng ấy, rồi gọi thằng bếp ra đó mà đón. Thiếu câu. Tiêm Hồng nói xen. Thiếu câu. Kẻ nào hà lạm đến những món ấy thì tù mọt gông. Tôi nhớ thầy tôi có nói lại rằng, cái năm thầy tôi đi làm phúc khảo, có người lại phòng chia tôm cho các quan trường, vì lúc cuối cùng còn thừa 1 con, hắn không biết là phần ông nào, đem về ăn mất. Thế mà đến khi việc đó phát giác, anh ta bị phạt đủ 30 trượng, cực chưa? Đến lượt Đoàn Bằng. Tội nghiệp hơn nữa là cái tình cảnh của mấy ông ấy trong khoảng từ kỳ đệ tam đến kỳ phúc hạch. Những kỳ đệ nhất, kỳ đệ nhị, tuy rằng ăn uống kham khổ, nhưng còn không đến nỗi buồn, là vì trong 2 kỳ ấy, học trò còn đông, các ông sơ khảo, phúc khảo còn phải chấm nhiều, cả ngày không lúc nào rỗi. Đến kỳ đệ tam và kỳ phúc hạch, học trò vắng lắm, phần việc của mấy ông ấy chỉ làm độ 1-2 giờ là xong, thế mà cứ phải nằm đó chờ đợi cho đến kỳ sau. Thiếu câu. Có ông buồn quá, không biết làm cách nào cho qua thì giờ, đành phải đánh đáo với thằng đầy tớ. Vân Hạc đương bưng chén rượu, vội đặt xuống mâm. Nếu tôi mà bị đi làm quan trường, thì quyết phải bắt vợ tôi ăn mặc giả làm đầy tớ, để cùng vào trường. Đoàn Bằng nối lời. Ấy, cái năm thầy đi phúc khảo, đã có một ông cũng làm như thế đó. Ông ấy thuê người cô đào ăn bận quần áo đàn ông, và bắt sách điếu cắp cháp theo vào. Vậy mà việc cũng bại lộ. Không biết ông ta sau bị tội gì, có lẽ người ta buộc cho cái tội khi quân cũng nên. Thiếu Câu. Ông chủ nhà trọ vừa đi qua đó. Thiếu Câu. Thưa các quan, sao lại có người khai mạo Tam Đại? Tôi tưởng cha ông nhà mình, dù hèn cũng là cha ông nhà mình, ai lại đê tiện đến nỗi nhận vơ cha ông người khác? Đoàn Bằng vội mời ông đó ngồi xuống chiếc phản cạnh đấy uống nước. Cái việc khai mạo Tam Đại cũng là việc bất đắc dĩ. Theo luật, những người trước có làm quan với nhà Tây Sơn, cũng như những người phạm tội ăn cướp làm giặc, bản thân của họ tuy bị hành hình hay đã giả chết, nhưng vẫn chưa thật hết tội. Anh em ruột và con cháu ba đời nhà họ đều bị cấm không được đi thi. Vì thế, những người học giỏi muốn thi, chẳng may lại có cha ông thân thuộc vướng vào khoản ấy, người ta mới phải khai mạo Tam Đại để nộp quyền đi thi. Bây giờ đã ít, chứ mấy năm xưa nhiều người mắc tội ấy lắm. Vân Hà góp thêm. Thuở tôi còn nhỏ, nghe nói có một vụ án khai mạo Tam Đại hay lắm. Tôi không nhớ cái ông đáng thương ấy tên họ là gì, chỉ biết ông ta người ở xứ Bắc. Bởi có ông nội ngày xưa làm quan trong triều Tây Sơn, nên cũng bị liệt vào sổ, Tam Đại bất đắc ứng thí. Nhưng ở đời này, một người có tài, có học, có trí giúp dân, giúp nước, nếu không đi vào con đường khoa cử, thì còn đường nào mà đi? Vì vậy, ông ta mới phải mượn tên ông chú làm tên ông nội để vào quyển thi để cố đi thi. Giả sử đi thi mà hỏng thì chẳng sao cả. Chết vì ông ta mới thi một khoa đỗ luôn Hương Cống, những kẻ tiểu nhân trong làng sợ rằng ông ta làm nên, sẽ ở trên mình. Chúng bèn đệ đơn lên tỉnh giác việc ông ấy mạo khai Tam Đại. Các quan ở Bắc lúc ấy tuy vẫn trọng ông ta là bậc túc học, nhưng mà việc đã hiển nhiên, không dám bịt đi. Tới đây Vân Hạc ngừng lại một lát để dấp giọng bằng một hớp rượu, rồi chàng rẽ ràng nói tiếp. Sau khi đã bắt Lý Dịch khai báo, quan tổng đốc Bắc bèn đệ cả tập hồ sơ vào kinh. Lại có kèm theo tờ sớ tâu xin triều đình lấy lượng biển trời làm tội nhẹ nhẹ cho một tên dân dại dột. Về sau thấy có chữ phê vào tập hồ sơ như vậy: mạo tổ, bất hiếu dã, khi quân, bất trung dã, bất trung, bất hiếu chi nhân, lưu tương yên dụng. Vân Hạc đừng toàn nói thêm. Thằng nhỏ hớt hơ hớt hải ở ngoài cổng vào, chạy thẳng lên thềm. Thưa các ông, con thấy cửa trường đã treo bảng rồi đấy ạ. Đoàn Bằng rẽ ràng. Mày có thấy tên chúng tao hay không? Thằng nhỏ vừa thở vừa đáp. Thưa các ông, con không biết chữ. Ông chủ nhà trọ ra bộ vui vẻ. Mời các ngài hãy cứ yên tâm xơi rượu, để tôi ra coi xem sao. Chắc bốn ngài đều được vào cả, tôi dám cam đoan như vậy. Rồi thì ông ta cung cúc đi thẳng ra cổng. Bốn người vẫn cứ khoan thai uống rượu, nói chuyện, chờ đợi tin tức. Chừng nửa giờ sau, ông ấy tất tả chạy về với những tiếng thở hồng hộc. Thế nào, chúng tôi có ai được vào hay không? Vân Hạc vừa cầm chén rượu, vừa hỏi một cách sốt sắng. Ông chủ nhà trọ tươi cười. Có ạ, tôi đoán phỏng thế mà không sai mấy nỗi. Ba ông hơn tuổi vào cả, chỉ có ông Cung... Vân Hạc ra bộ sừng sốt. Ông Cung làm sao? Có tên ở bảng con chứ? Ông chủ nhà trọ ra ý ngập ngừng không nói. Vân Hạc cố gắng lần nữa, ông ta mới chịu nửa úp nửa mở. Vâng, tôi thấy ở trong bảng con có viết chữ Bùi Đốc Cung. Nhưng không biết có phải ông Cung nhà ta hay là ông Cung nào, vì tôi vội quá, không kịp coi đến dòng tên làng, tên tỉnh. Vân Hạc cho là không phải tên của Đốc Cung, nhưng chàng vẫn cố trêu cợt. Chẳng thằng Cung này còn thằng Cung nào. Suốt mấy kỳ trước, tôi thấy trên bảng có các vi, chỉ có một Bùi Đốc Cung mà thôi. Rồi chàng nhìn mặt Đốc Cung. Biết thân chưa con, đời nào đỗ đến những thằng ngông nghênh bướng bỉnh. Được vào mấy kỳ đã là may rồi. Chuyến này tao xem, mày thì cụt đầu. Đốc Cung cũng đáp bằng giọng bông đùa. Mày hãy thử sờ lên gáy xem nào. Tao tưởng mày còn ngông nghênh bằng hai tao kia. Nếu như tao bị cụt đầu, thì cái đầu mày quyết là không còn. Đoàn Bằng cau đôi lông mày tỏ ý không thích. Tiêm Hồng nói. Những tiếng mày tao để dành cho bọn vũ phu lỗ mãng họ dùng. Chúng mình là kẻ đọc sách, biết lễ, ăn nói phải cho trang nhã một chút. Gọi nhau bằng anh cũng đã xuồng xã lắm rồi. Vân Hạc, Đốc Cung đều nín lặng, rồi nói làng ra chuyện khác. Đoàn Bằng chừng cũng băn khoăn về lời ông chủ mới vừa nói. Thầy bảo Đốc Cung đọc lại cả bài văn sách của chàng kỳ trước, xem có chỗ nào sơ suất hay không. Đốc cung liền đặt chén rượu đứng dậy, mở cháp, lấy bản ráp bài đó, trao cho Đoàn Bằng. Bốn người vừa uống rượu, vừa chuyển tay nhau xem đi xem lại những tờ giấy ráp. Ai nấy đều tấm tắc khen hay, và đều không thấy chỗ nào đáng ngờ. Cả bọn tin rằng, ông chủ nhà trọ trông sai, chứ chẳng khi nào Đốc cung lại bị nêu ra bảng con. Riêng có Đốc cung, vẻ mặt vẫn không được vui, vì chàng vẫn còn hồ nghi trong bụng. Tiêm Hồng an ủi: "Bác đừng lo, Văn bác quyết phải bốn ưu. Và lại, cả quyền không có chữ nào đáng tội, việc gì phải ra bằng con mà sợ." Đốc cung gượng đáp: "Chẳng qua đến hỏng là cùng, tôi có sợ gì." Cuộc rượu kể cả chừng nửa giờ nữa, ai nấy đều thấy trong mình hơi say. Đoàn Bằng thôi trước, Tiêm Hồng, Vân Hạc, Đốc cung lần lượt thôi sau. Tiệc rượu tan, mặt trời vừa lên đến khỏi nóc nhà láng giềng. Ông chủ nhà trọ hớn hở bưng đĩa mướt bí ở nhà dưới lên và đặt vào cạnh khay nước, rồi đon đả vừa cười vừa nói: "Xin rước các quan xơi nước, chắc là bốn ngày đỗ cả. Nhà cháu thật là có phúc, xưa nay những nhà chiếu trọ chưa ai được may như thế bao giờ." Đoàn Bằng đáp lại bằng cách khiêm tốn: "Ông đừng nói thế, không tiện, hãy còn kỳ phúc hạch nữa kia mà." Ông chủ nhà trọ nói thêm: "Đã đành rằng thế, nhưng tôi thiết tưởng các ngài đã vào phúc hạch, tức là 10 phần chắc đỗ cả 10, còn ngại gì nữa." Đoàn Bằng lắc đầu: "Những khoa trước kia có thể như thế, bởi vì ngày xưa đến kỳ phúc hạch, học trò chỉ phải viết một bài thơ để so tự dạng, xem rằng quyển các kỳ trước của mình có thật tay mình làm ra hay không. Bây giờ, số người dự kỳ phúc hạch, quan trường chỉ lấy gần ngang với số giải ngạch mà thôi. Ví như giải ngạch của trường Hà Nội được lấy 25 cử nhân, thì kỳ phúc hạch, người ta chỉ lấy linh dư chừng vài ba người, nghĩa là tất cả độ 30 người trở lại. Thêm ra 5 người như vậy là để dự phòng những lúc nhà vua thiêm thủ. Chắc ông đã biết, giải ngạch tuy có 25 cử nhân, nhưng cũng có khoa, nhà vua lại cho lấy thêm 2-3 người nữa. Như vậy, nếu kỳ phúc hạch chỉ lấy đúng số giải ngạch, thì khi được lệnh thêm thủ cử nhân, ai lấy xung vào số đó. Vì thế, ngày trước đã vào phúc hạch, ai cũng chắc đỗ, không cử nhân thì tú tài. Các cụ nói rằng, có ông được vào phúc hạch sướng quá, đến nỗi trông đến đầu đề bài thơ của quan chủ khảo ra cho, không thể nghĩ được chữ nào, quan trường lại phải gà cho mà viết. Vậy mà cũng đỗ, chỉ có người nào phạm húy mới bị đánh hỏng mà thôi. Ông chủ nhà trọ lại hỏi: "Bây giờ cũng thế chứ gì?" Đoàn Bằng hút tàn mồi thuốc, rồi đáp: "Không, từ khoa trước đây, phép thi đổi lại, phúc hạch cũng là một kỳ, học trò cũng phải làm bài như các kỳ trước. Theo phép mới này, thì trong 3 kỳ, ai có bình ngoại đều được dự kỳ phúc hạch, bất kỳ giải ngạch bao nhiêu. Thí dụ, giải ngạch của trường Hà Nội năm nay chỉ có 24 cử nhân, nhưng đến kỳ đệ tam, học trò có 500 người đều có bình ngoại, thì bấy nhiêu người được vào phúc hạch tất cả." Ông chủ nhà trọ ra bộ ngơ ngẩn không hiểu: "Thưa, thế nào gọi là bình ngoại?" Tiêm Hồng cắt nghĩa: "Bình ngoại tức là chữ bình của quan chánh chủ khảo hay quan phó chủ khảo hoặc là các ông phân khảo. Theo phép nhà Nguyễn, các quan chấm trường vẫn chia ra làm 2 bộ. Các ông sơ khảo, phúc khảo và giám khảo gọi là nội trường. Các ông phân khảo và chánh phó chủ khảo thì là ngoại trường. Chữ nội và chữ ngoại đó chỉ là nói theo chỗ ở của các ông ấy. Bởi vì trong khi đóng ở trong trường, các ông sơ khảo, phúc khảo, giám khảo đều ở lớp trong. Mấy ông phân khảo và chánh phó chủ khảo thì ở lớp ngoài. Có thế thôi. Tất cả quyển của học trò đều phải đủ 4 dấu chấm. Bắt đầu do ông sơ khảo chấm trước, thứ hai đến ông phúc khảo, thứ ba đến ông giám khảo. Thế là hết lượt nội trường, bấy giờ mới giao ra trả ngoại trường. Lúc này lại chia ra làm 2 hạng. Quyển nào mà trong 3 dấu của nội trường được có 1 dấu trở ra, phê cho chữ ưu, hoặc chữ bình, hay chữ thứ mác, thứ cộc, thì được đến tay các ông chánh phó chủ khảo chấm lại. Còn những quyển nào nội trường phê đủ 3 liệt, thì phải để ông phân khảo chấm lần cuối cùng. Trong một khoa thi, lấy ai, bỏ ai, đều là quyền của các quan ngoại trường. Bởi vậy, người ta mới trọng dấu chấm của mấy ông này hơn những dấu chấm của các ông nội trường. Và cũng vì thế, người ta mới đặt lệ rằng, người nào đã lọt ba kỳ đệ nhất, đệ nhị và đệ tam, ít nhất phải có một kỳ được có dấu của ngoại trường phê cho chữ bình trở lên thì mới được vào phúc hạch. Nếu trong các kỳ không được ngoại trường phê bình bao giờ, thì dù các dấu nội trường đều phê ưu cả, cũng không được dự đến kỳ thứ tư. Vân Hạc xen vào. Mới năm trước đây, bên Bắc có một ông Tú, chỉ vì thiếu cái bình ngoại mà đến phải chết, thế có khổ cho người ta không? Ngừng lại một lát, để nhìn ông chủ nhà trọ, rồi chàng nói tiếp. Ông đó là bậc danh sĩ, vừa thông minh, vừa tài hoa, ngoài 20 tuổi đã đỗ tú tài. Bởi tại ông ta học ở Hà Nội, cho nên học trò Hà Nội, nhiều người biết mặt và ai cũng phục là tài thám bảng. Khoa ấy, ông ta vào thi, suốt cả ba kỳ đều có làm giúp cho một ông bạn cùng tỉnh, vì người bạn đó sức học hãy còn kém lắm. Nhưng đến kỳ phúc hạch, người bạn được vào, ông ta bị hỏng. Rồi khi ra bảng, người bạn lại đỗ cử nhân đội bảng, ông ta cũng đỗ tú tài lần nữa, và đỗ thứ bảy, nghĩa là đè được nhiều người đã vào phúc hạch mà phải đánh xuống. Việc trường xong rồi, có người lại phòng lấy được tất cả các quyển trong ba kỳ của ông ta đem về cho ông ấy coi. Thì ra, kỳ nào quyển của ông ta cũng đủ ba dấu nội trường phê bình, xong đến ngoại trường thì đều phê thứ tất cả. Bởi thế, ông ta mới không được vào phúc hạch. Nhưng mà đến lúc xếp đặt thứ tự của các người đỗ, người ta lại lấy những quyển được có nhiều dấu ưu, bình là hơn. Người khác phần nhiều, chỉ được một hai dấu bình, ông ta, cộng cả ba kỳ, được 9 dấu bình cả thầy. Vì vậy, ông ta tuy là đỗ lại tú tài, nhưng vẫn được đỗ rất cao. Sau khi được thấy các quyển của mình, ông ta uất quá, sinh ra cảm khái, chơi bời suốt đêm, suốt ngày, hết chè rượu lại đến tổ tôm. Khoa đó thi vào tháng 7, xong thì ước chừng vào giữa tháng 8, ông ta lu bù cho đến gần Tết, người cứ mỗi ngày mỗi rạc dần dần. Sang đến tháng giêng thì thổ ra huyết rồi chết. Anh em nghe tin, ai cũng thương tiếc. Đoàn Bằng cũng ngó ông chủ nhà trọ rồi kết. Đó, ông coi đó, được vào phúc hạch đã chắc gì đâu. Câu chuyện vừa dứt, ánh nắng vừa ra nửa thềm. Lớp gạch mặt thềm hiện ra một dải thẳng như chỉ đặt và vàng như tấm lụa mộc. Trời đã gần trưa, cả bọn Vân Hạc sắm sửa khăn áo để lên cửa trường xem bảng. Ông chủ nhà trọ tung tăng đi mua đồ rượu bữa chiều. Chương 14. Mặt trời vừa ở ngọn cây nhòm xuống, như muốn cười với nhân gian. Trên đường thỉnh thoảng đã có từng lũ học trò lẻ tẻ kéo về. Lúc ấy, bọn Vân Hạc mới tới trước cửa trường thi. Vì không ai ngờ Đốc Cung có thể bị ra bảng con, cho nên cả bọn xăm xăm tới dưới bảng lớn. Kỳ này, chỉ có một bảng ít tên treo ở cạnh cửa vi giáp. Tuy đã là kỳ cuối cùng, nhưng số học trò được vào cũng còn đến hơn 100 người. Thoạt coi đầu bảng, thấy tên Đoàn Bằng, ai nấy đều vỗ tay reo. Chỉ cách vài dòng nữa, đến tên Vân Hạc, rồi gần cuối bảng thì tên Tiêm Hồng. Riêng tên Đốc Cung, tìm đi tìm lại mấy lần không thấy. Bây giờ Đốc Cung mới càng chột dạ. Cả bọn đều tỏ ra ái ngại. Đốc Cung nói bằng giọng liều. Có lẽ họ cho mình ra bảng con thật chắc. Đoàn Bằng nhất định không tin. Chẳng có lý nào như thế. Vân Hạc cố trêu Đốc Cung. Lý nào cái đó, hễ viết vô ý một tí thì được nêu tên bảng con, chứ có khó gì. Rồi đó, chẳng ai bảo ai, cả bọn đều đi đến cạnh bảng con. Cái bảng mới xấu làm sao? Nó là một mảnh cót cũ, quét vôi nhơm nhếch như một tấm mái nhà mổ, bề ngang chừng hơn 3 gang, bề dọc độ gần 3 thước. Người ta treo nó trong cái nhà bảng lụp sụp, mặt bảng chỉ độ ngang với mặt người. Nhắc trông trên bảng, Vân Hạc liền kêu giật giọng. Thôi chết, có tên anh Cung thật rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn theo. Trong bảng có chừng 10 mấy tên người. Người thì phạm húy, người thì khiếm đài, người thì viết không đủ quyển. Mỗi người mỗi tội khác nhau. Tên của Đốc Cung liệt ở giữa bảng, dưới có 4 chữ Cổ Văn Khiếm Tị, viết nhỏ theo lối chú cước, đối với 4 chữ Hà Nội, Trúc Lâm. Tất cả 4 người sắc mặt đều thấy tái mét. Vân Hạc sẽ hỏi Đốc Cung. Chắc là trong quyển của anh có chỗ dùng phải những chữ trùng với tên lăng, tên điện của nhà vua mà anh không biết. Đoàn Bằng trả lời. Không có. Sáng nay tôi đã xem đi xem lại bản ráp của bác ấy rồi. Chẳng có chỗ nào khiếm tị. Vân Hạc vẫn ngó Đốc Cung. Nhưng mà bản ráp của anh có đúng như trong quyển thi hay không? Đốc Cung đáp bằng giọng quả quyết. Đúng lắm. Đúng từ những chỗ đồ di câu cải trở đi. Có điều trong quyển viết chữ chân phương, bản ráp thì hơi đá thảo một chút. Tiêm Hồng nói xen. Nếu vậy, thì bác phải làm ngay giấy khiếu oan, đưa vào trong trường, để xin quan trường xét lại. Đốc Cung ra vẻ tự phụ. Khiếu làm cái gì? Hỏng khoa này, lại thi khoa sau. Chẳng tội gì mà cậy cục. Đoàn Bằng gạt đi. Bác nói tuy vẫn có lý, nhưng học trò đi thi mà phải nêu ra bảng con cũng là một sự mang tiếng. Có khi còn đề lụy cho các quan huấn giáo hạt mình nữa chứ. Bởi vậy, tôi tưởng bác nên khiếu oan để rửa cái tai tiếng kia. Vân Hạc phụ họa. Khiếu oan là phải, nhưng cũng hãy nên coi lại bản ráp lần nữa cho thật cẩn thận, xem rằng có đích là mình bị oan hay không. Tiêm Hồng khen phải. Lập tức, cả bọn kéo về nhà trọ. Bây giờ, ở các đường phố, học trò đã đương nhau nhau kháo nhau về chuyện Đốc Cung phải ra bảng con. Mỗi khi gặp người quen biết hỏi thăm, Đốc Cung tưởng mỗi lời nói của họ là một mũi giáo đâm vào ruột mình. Nhưng chàng cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười, vì không biết rằng trả lời thế nào cho phải. Tới nhà, Đoàn Bạc giục luôn Đốc Cung lấy ngay bản ráp của chàng đưa cho mình coi. Cả bọn súm lại trên mảnh giấy, giờ suốt từ đầu đến cuối, chẳng thấy khiếm tị chỗ nào. Sau cùng đến lượt Vân Hạc, coi một lần trước cũng không thấy gì, nhưng còn hồ nghi, chàng lại coi thêm lần nữa. Khi giờ đến tờ thứ tư, Vân Hạc chỉ tay vào một dòng chữ và nói bằng một giọng kinh ngạc. Còn oan gì nữa, chẳng khiếm tị thì ra cái gì đây? Mọi người đều nhìn theo chỗ Vân Hạc đã chỉ, thì thấy có mấy chữ rằng: Tam bách niên xạ tắc chi trường, Ninh Phi lại ư thử tai. Lúc ấy, ai nấy thất sắc, Đốc Cung vỗ tay xuống phản và nói hai tiếng vắn cộc. Còn chó. Rồi chàng lại thuần vẻ mặt và cười. Bốn người tìm mãi từ sáng đến giờ mới thấy. Thế mà trong lúc chấm văn nhanh như là ăn cướp, quan trường cũng bới ra được. Thật là thánh quá. Hỏng thì hỏng, tôi cũng bái phục cái tài soi mói của các ngài ấy. Tiêm Hồng ngắt lời. Không phải là các quan trường có ý bới móc, bởi tại mệnh lệnh nhà vua giao cho như vậy, nếu không làm hết chức vụ, tất nhiên tội sẽ đến thân. Ngày xưa, biết bao nhiêu ông khảo quan, chỉ vì chấm văn sơ suất mà bị phạt bổng, giáng cấp, có ông còn bị cách chức nữa kia. Đoàn Bằng yên ủi Đốc Cung. Thôi, bác cũng đừng phàn nàn. Chúng ta còn đương niên thiếu lực cường, tiền trình còn dài, chẳng đỗ khoa này thì đỗ khoa khác. Miễn là bác đừng ngã lòng. Đốc Cung vẫn ngông. Tôi chẳng ngã lòng chút nào. Lương hiệu nhà Tống, 82 tuổi, còn thi và còn đỗ được trạng nguyên. Này tôi mới 21 tuổi, chưa đỗ cũng chưa là muộn. Chỉ hiểm, bản triều không lấy trạng nguyên mà thôi. Vân Hạc cố ý trêu ghẹo. Tôi cũng chắc anh phải đỗ, nếu mà trời cho học lực của anh được bằng người ta. Đốc Cung cũng trả miếng bằng giọng bông đùa. Vậy còn anh nữa, không biết năm nay học lực của anh đã bằng người ta hay chưa? Vân Hạc chưa kịp trả lời, ông chủ nhà trọ vừa ở nhà dưới đi lên và nói lễ phép. Vì bận sai bảo chúng nó làm mấy món ăn, cho nên từ nãy đến giờ tôi chưa kịp hỏi chuyện các ngài. Thế nào, bốn ngài được vào cả chứ? Đốc Cung chỉ vào anh em Vân Hạc và đáp. Cả ba ông này đều vào, chỉ có một mình tôi hỏng. Đúng như lời ông nói lúc sáng ngày, tôi bị nêu ra bảng con thật. Ông chủ nhà trọ đương định tìm câu an ủi Đốc Cung, nhưng chưa tìm được, ngoài cổng bỗng có tiếng người lạ lạ. Bùi tiên sinh vẫn còn ở đây đấy chứ? Đốc Cung lầm bầm với Vân Hạc. Thằng nào mà hỏi đều vậy, chắc nó từng mình bị hỏng, đã xách khăn gói cút rồi. Rồi chàng nói rõ ra cổng. Tiên sinh còn đây, ai muốn hỏi gì thì vào trong này. Ông chủ nhà trọ lật đật chạy ra đón khách. Có phải ai đâu, cậu Trần Đức Trinh hôm nọ. Giữa lúc Đoàn Bằng, Tiêm Hồng cùng ngẩng lên nhìn, Đức Trinh đã ở ngoài sân tiến vào, với một dáng điệu bạo dạn, khác hẳn cái bộ rụt rè khúm núm trong lúc hắn đi thuê người làm văn. Cả bọn cùng đứng dậy chào. Sau khi Đốc Cung đã lần lượt nói tên người nọ với người kia, Đoàn Bằng mời Đức Trinh cùng ngồi vào chỗ mọi người đương ngồi. Vân Hạc sẽ hỏi Đức Trinh. Cậu có được vào hay không? Đức Trinh đáp lại bằng vẻ mặt sung sướng. Không, tôi bị hỏng. Rồi hắn nhìn sang đốc cung. Chết chửa, sao ở bảng con tôi lại thấy có tên ông? Đốc cung cười nhạt. Viết văn không cẩn thận thì phải nêu ra bảng con, chứ có lạ sự đó. Đức Trinh nói tiếp. Vậy ông phạm phải lỗi gì? Không phải là phạm húy chứ? Không, có phạm húy đâu. Tôi phạm vào tội khiếm tị, vì ở đoạn văn nói về đời đường của tôi, lỡ viết phải câu Tam bách niên xã tắc chi trường, Ninh Phi lại ư thử tai. Ông chủ nhà trọ đứng ở bên cạnh, có ý lấy làm kinh ngạc, liền hỏi. Thưa ông, câu ấy là nghĩa thế nào? Đốc cung đáp. Nghĩa là xã tắc nhà Tường lâu dài đến 300 năm, há chẳng phải nhờ ở điều đó hay sao? Ông chủ nhà trọ càng lấy làm lạ. Như thế thì có can gì mà đến phải nêu bảng con? Đức Trinh hùa theo. Chắc là ông ấy bị cái lỗi gì khác, chứ như cậu ấy thì có việc gì? Đốc cung chỉ cười không trả lời. Đoàn Bằng rẽ ràng cắt nghĩa. Phải đấy, ông cung phải nêu bảng con là tại câu đó. Bởi vì theo phép bản triều, học trò đi thi chẳng những phải kiêng khinh húy, trọng húy của nhà vua, mà đến những chữ tên các cung điện, lăng tẩm trong kinh bây giờ cũng đều không được dùng đến. Ví như lăng ông Gia Long tên là Thiên Thụ, thì khi làm văn không được viết chữ Thiên Thụ. Hay như ở trong hoàng cung có điện Cần Chánh, thì chữ Cần Chánh cũng không được dùng làm văn, nhưng chỉ kiêng ở văn cổ mà thôi. Đức Trinh cố làm ra bộ thạo việc trường ốc. Tôi cũng biết thế, nhưng trong hai câu của Bùi tiên sinh có chữ nào phạm lệ đó đâu? Đoàn Bằng nói tiếp. Có chứ, chữ Trường và chữ Ninh. Ông chủ nhà trọ vội hỏi. Thưa ngài, thế hai chữ ấy cũng phạm húy ư? Đoàn Bằng lắc đầu. Không, Trường Ninh là cái tên cái cung nào đó, hình như là cung của Hoàng Thái Hậu vẫn ở thì phải. Đức Trinh ra vẻ ngơ ngác. Quái lạ, trong hai câu của Bùi tiên sinh, làm gì có chữ Trường Ninh? Vân Hạc Phì cười và nói. Vậy thì cậu thử đọc lại xem nào. Đức Trinh lầm nhầm lần nữa. Tam bách niên xã tắc chi trường, Ninh Phi lại ư thử tai. Rồi hắn vỗ đùi đánh đét. À, phải rồi, có thật. Chữ Trường ở cuối câu trên, chữ Ninh ở đầu câu dưới. Và hắn lại hỏi. Tôi tưởng về những chữ tên lăng tẩm cung điện nhà vua, chỉ có khi nào hai chữ cùng ở một câu mới là phạm cấm. Mỗi chữ mỗi nơi như thế, cũng phải kiêng ư? Tiềm Hồng nói góp. Bởi vì tuy hai chữ ở hai câu, nhưng nó đứng liền với nhau thì cũng như ở một câu, cho nên cũng là có tội. Ông chủ nhà trọ nhành mồm lẻ lưỡi và tỏ ra vẻ kinh sợ. Trời ơi, rắc rối quá chừng. Cứ như chúng tôi thì tránh cho hết hàng trăm chữ húy cũng đã khó thay, huống chi lại còn những cái oái hoa mấy nữa. Vậy mà các ngài đều tránh được cả. Tôi xin phục là ông Thánh. Đoàn Bằng lại tiếp. Có phải chỉ thế thôi đâu, lại còn cái nạn khiếm trang mới đáng sợ chứ. Đức Trinh cũng như ông chủ nhà trọ chỉ ngồi ngẩn mặt, hình như có ý chờ nghe. Đoàn Bằng nhìn vào ông chủ nhà trọ và hỏi. Chắc ông chưa rõ khiếm trang là gì. Rồi thầy liền giảng. Khiếm trang nghĩa là thiếu sự kính trọng. Theo đúng lệ đó thì hết thảy những chữ có nghĩa không hay, như bạo là tợn, hôn là tối, cách là đấm, sát là giết, không được đặt trên các chữ có nghĩa là vua, như là chữ hoàng, chữ đế, chữ quân, chữ vương, chữ chủ. Bởi vì nếu để chữ cách liền với chữ quân thì nó có nghĩa là đấm vua, mà để chữ bạo liền với chữ chủ thì nó phải có nghĩa là ông vua tàn bạo. Dù mà mình không chỉ vào vua nào, hay là mình đã chỉ đích vào những hạng vua vô đạo của Tàu ngày xưa, như bọn vua Kiệt, vua Trụ chẳng hạn, cũng là khiếm trang tất cả. Đến lượt ông chủ nhà trọ, khiếm trang sẽ bị tội gì? Vân Hạc nhìn vào đốc cung rồi cười và đón. Nhẹ hơn khiếm tị một chút, nghĩa là chỉ bị đánh hỏng, không có hân hạnh được ra bảng con như Bùi tiên sinh nhà tôi. Tiêm Hồng không bằng lòng sự bông đùa của Vân Hạc, vội vàng nói cho lấp đi. Năm xưa, một ông tú tài ở tỉnh Đông, bạn thân của anh cả tôi, cũng suýt bị tội về cái nạn đó. Ngừng lại một lát để nhìn Đức Trinh và ông chủ nhà trọ, Tiêm Hồng lại tiếp. Khoa ấy, tôi không rõ là khoa nào, ông ấy đã vào đến kỳ thứ ba. Trong bài văn sách của ông ta có câu như vậy: Xuân sinh thu sái, để đạo giữ thiên đạo nhi tịnh hành. Thế mà cũng bị quan trưởng cho là khiếm trang. Rồi quan ngoại trưởng ngự sử lại hạch thêm rằng: Tú tài đi thi mà còn phạm vào kỵ húy thì nên phạt cho thật nặng. May nhờ được quan chủ khảo có lượng khoan đại, ngài phải hết sức bênh vực, ông ta mới được khỏi tội, nhưng mà cũng phải đánh hỏng. Ông chủ nhà trọ ra bộ ngơ ngẩn. Vậy thì thưa ngài, nghĩa đen câu ấy ra sao? Tiêm Hồng đáp: Có gì đâu, nghĩa đó chỉ là mùa xuân sinh ra, mùa thu thu lại, việc của đời đế cũng đi đôi với việc của ông trời, có thế thôi. Đức Trinh vẫn chưa hiểu và hỏi: Xong mà trong bấy nhiêu chữ, người ta khép những chữ nào có tội khiếm trang? Chữ sái và chữ đế. Chữ sái chính nghĩa là thu, đáng lẽ cũng không xấu xa gở độc gì cả. Chỉ là bản thể của nó nguyên ở chữ sát là giết mà truyền âm ra. Sái với sát đọc tuy khác nhau, nhưng mặt chữ cũng vẫn là một, cho nên đặt chữ sái liền với chữ đế, tuy rằng mỗi chữ ở mỗi câu, người ta cũng có thể nhập lại là một và đọc nó ra sát đế. Sát đế nghĩa là giết vua, như thế tức là khiếm trang chứ gì. Ông chủ nhà trọ đứng dậy, chắp tay vái lia vái lịa: Thôi, tôi xin lạy cả nón. Phúc tổ nhà tôi, làm sao lúc học dốt quá, đành phải bỏ học đi cày. Nếu như tôi sáng dạ một chút, mà cố theo đuổi để được cắp quyển vào trường với các ngài, thì chắc suốt đời bị tội. Và ông ấy thêm: Nghe chuyện các ngài, làm cho tôi càng thêm sợ. Vậy xin phép các ngài, tôi đi giục nó làm cơm kẻo muộn. Rồi thì ông ta quay mặt đi ra. Đốc Cung hình như đã thấy nóng ruột về cuộc chuyện phiếm, chàng ngoảnh sang phía Đức Trinh và hỏi: Cậu đến chơi hay có việc gì cần hỏi chúng tôi? Đức Trinh mỉm cười như đương có chuyện đắc ý: Tôi muốn mời ngài đêm nay đi chơi giải buồn, bởi vì chúng mình cùng phường hỏng với nhau. Đốc Cung cũng cười: Đà tạ cậu có hảo tâm, nhưng tôi bây giờ ruột gan đương bồn cồn, còn thiết gì đến chơi bời. Vậy xin lỗi cậu, để cho khi khác, chúng ta còn nhiều lúc gặp nhau, vội gì. Đức Trinh vẫn kẻo nẻo: Cố nhiên thi hỏng ai cũng phải tức, huống chi chúng mình đã lẽo đẽo vào đến tam trường. Tôi cũng cay đắng trong ruột, có lẽ còn hơn ngài nữa. Vì vậy, tôi muốn mời ngài đi chơi cho khuây. Đốc Cung nhất định từ chối: Thôi cậu miễn cho, từ sáng đến giờ tôi thấy trong người hơi mệt, nếu lại thức đêm tất nhiên sẽ thành ốm nặng. Đức Trinh nói thêm vài câu tào lao rồi hắn đứng dậy từ biệt. Thằng nhỏ vừa bưng rượu đặt vào giữa phản sau khi nó đã trịnh trọng xin phép mấy ông khách trọ. Cũng như sáng ngày, ông chủ nhà trọ lại đến gãi tai mời chào rồi tự lảng đi nơi khác. Cả bọn bấy giờ mới thay khăn áo rồi cùng ngồi vào mâm. Trong lúc chén thủ chén tạc, Đốc Cung tuy cũng có vẻ cảm khái, nhưng vì Vân Hạc thỉnh thoảng lại chê một câu bông đùa rất có ý vị, cho nên quang cảnh vẫn vui vẻ như Tết. Mặt trời đã xế, bóng nắng leo lên nửa tường của tòa nhà trước sân, bây giờ cuộc rượu mới tan. Mấy tuần chầu nước đã tàn, Đốc Cung cất tập giấy ráp bài vào cháp, rồi chàng ra mắt nhắc lấy khăn áo bỏ xuống chiếu. Đoàn Bằng vội hỏi: Bác ở đây chứ, đi đâu bây giờ? Đốc Cung đáp: Vâng, tôi ở đây. Có lẽ tôi sẽ ở mãi đến ngày xướng danh. Bởi vì tôi tuy bị hỏng, nhưng mà các bác vào cả thì cũng còn vui. Tôi phải ở lại để mừng các bác. Có điều ngày mai các bác được đi vào trường, tôi ở nhà một mình, chắc là không thể chịu nổi. Vì vậy... Đến đấy, chàng bỗng ngừng lại để đưa ra một nụ cười. Vì vậy, tôi muốn xin phép các bác đêm nay xuống thăm Hàng Lờ cho đỡ buồn. Rồi chàng vội cúi mặt xuống, như muốn giấu kín những giọt nước mắt đương thập thò ở đầu con mắt. Vân Hạc lại trêu: Mày khóc đó Cung. Đoàn Bằng vội ngăn: Sao chú cứ bông đùa mãi thế? Và với vẻ mặt rất cảm động, thầy quay lại nhìn Đốc Cung: Hôm nay thì tôi không dám can bác, nhưng đến chiều mai bác lại về đây để cho chúng tôi đi với. Vân Hạc lại hỏi Đốc Cung: Thế sao Trần Đức Trinh đến mời Anh không đi luôn với hắn? Đốc Cung lại cười. Đi chơi với thằng tục tử ấy có gì là thú? Và lại, nghe lời hắn nói, tôi đã xinh ghét. Hỏng thi cũng có 5-7 thứ người, hắn bì với tôi được à? Thế mà bây giờ hắn dám nói rằng, chúng mình cũng là phường hỏng với nhau. Như vậy, anh bảo có tức hay không? Vân Hạc cũng cười. Kể ra cũng đang tức thật, nhưng mà anh hơn gì hắn. Anh tam trường, hắn cũng tam trường, và chưa biết chừng, có khi mai kia, hắn sẽ đỗ được tú tài cũng nên. Tim Hồng lắc đầu. Khó lòng lắm. Tuy rằng người hỏng tam trường cũng có thể đỗ được tú tài. Nhưng khoa này, cả trường Hà Nội chỉ lấy 24 cử nhân. Theo lệ, nhất cử tam tú, thì được 72 ông tú tài nữa. Thế là kể cả tú tài, cử nhân, cả trường mới có 96 người. Nếu nhà vua có gia ân, mà lấy thêm nữa, chẳng qua cũng đến 100 người là cùng. Vậy mà sáng ngày coi ở trên bảng, số vào phúc hạch đã được hơn 100 rồi. Thế thì khi nào tú tài còn đến phần hắn? Đốc Cung họa theo. Phải, nếu hắn mà đỗ, thì cũng đáng buồn cho cuộc thi cử. Vừa nói, Đốc Cung vừa thùng thẳng rửa mặt, chải đầu, coi bộ như một người đương có việc gấp. Sau khi đội khăn mặc áo chỉnh tề, chàng lại mỉm cười với bọn đoàn bằng, Tim Hồng. Xin chúc các ngài ngày mai viết cho linh lợi. Tôi đi, chiều mai hoặc sáng ngày kia thì lại về đây. Anh em Vân Hạc, ai cũng có vẻ ái ngại, nhưng không ai dám nói thêm câu gì, vì sợ khêu mối đau lòng cho bạn. Trời đã chiều cả, ngoài phố lác đác có tiếng hàng quả đi rao. Ông chủ nhà trọ tất tả vào dục các ông khách trọ giao hết lều trọng cho mình sắp sửa. Là vì kỳ này học trò đã vắng, nhưng ai được vào đều phải đem lều trọng nộp sẵn từ chiều hôm trước, để lính thể sát đóng cho, ngày mai chỉ việc vào đó mà ngồi, không phải lôi thôi gì nữa. Ông chủ nhà trọ đã quen lệ đó, nên mới gióng giả như vậy. Tức thì Vân Hạc kiểm điểm các thứ đồ đạc của hai anh và mượn lều trống của Đốc Cung vì lều trống của chàng kỳ trước bỏ không đem về, đưa nhờ ông chủ nhà trọ bó buộc đâu đấy. Rồi chàng lấy 3 mảnh giấy, viết tên 3 người dán vào mỗi bộ áo lều 1 mảnh và giao cả cho thằng nhỏ đưa lên cửa trường. Ở đấy, đã có 1 người lại phòng thu nhận. Trong thành bắt đầu nổi trống thu không. Tiếng chuông ở các chùa xa vang vẳng đưa lại. Trời nhá nhem tối, đoàn bằng, Tiêm Hồng cũng dục Vân Hạc soát lại ống quyển, hộp mực, giấy bút và các đồ vật để ngày mai vào trường.